khúc tháng ca vô thường bất hủ. Rời Nala Kagama, Đức Phật và đại chúng bộ hành theo con đường thương mại đến để đến thị trấn Pataligama, phồn vinh bên này phía nam sông Ganga. Tại đây ngài dừng chân một vài trú xứ Sách Tấn Tăng Ni, sau đó vượt sông Hằng lên Vesali. Sau trận tai họa dịch bệnh, Vesali phục hồi sinh lực rất nhanh, nhờ biết tin vào những giá trị thiêng liêng, biết đoàn kết, biết sinh hoạt hội đồng với tinh thần dân chủ, biết cải cách chính sách kinh tế, nên đất nước sớm giàu mạnh thịnh cường. Đi vào thành phố, chỗ này cũng công trường, chỗ kia cũng công trường, ba bức tường thành chớm chở và kiên cố, vòng quanh Vesali như những vòng đai thép bảo vệ kinh đô. Có ba cửa lớn vào ra luôn luôn có lính ôm gươm giáo sáng lòa, rồi những vọng gác và những vọng gác đêm đêm họa hoa đăng sáng rực. Những dãy phố, dãy lầu kéo dài từng dặm, phô ra tất cả mọi đường nét và sắc màu huy nga tráng lệ. Đêm hôm sau, Đức Phật chư tăng trầm trồ vì coi chừng Vesali sẽ vượt trội Rajagaha. Biết Đức Chánh Đẳng Giác không muốn xen vào một nhận xét nào, nên tôn giả Sariputta nói: là bậc xuất gia phạm hạnh, chúng ta không nên góp ý về việc phú cường của một quốc độ. Riêng tôi thì chỉ thấy lòng người thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Tôi đọc được rằng đó là tham vọng chinh phục, tham vọng bá chủ và cả tham vọng củng cố quyền lực. Tôi lại còn nghe mùi binh đao và máu lửa nữa đấy. Nghe vậy, Đức Phật bảo: hãy ghi nhớ lời của Sariputta, đấy cũng là pháp duyên khởi đương nhiên vậy. Đêm đó, Đức Phật và đại chúng ngủ ở Đại Lâm. Tôn giả Sariputta dẫn hai cô em gái sang ni viện để hôm sau cho thọ giới. Cuộc lễ vừa chấm dứt thì Tỳ Khưu Ni Ambapali từ ngoài vào đến đảnh lễ Đức Phật và chư tôn trưởng lão. Đức Phật mỉm nụ cười nhẹ: này con gái, đời sống phạm hạnh với tuổi già có thấy dễ chịu không? Rất mát mẻ và thảnh thơi, bạch Đức Thế Tôn. Ừ, Đức Phật gật đầu: con cũng đã trải qua không biết bao nhiêu là gian truân chìm nổi, chỉ do một phát ngôn bất cẩn, thiếu thận trọng mà con đã chịu không biết bao nhiêu kiếp đọa đầy thống khổ. Đệ tử cũng đã biết rồi, đã thấy rồi, bạch Đức Thế Tôn. Thế là cả đại chúng hôm đó đều đã biết người kỹ nữ nổi tiếng kinh thành Vesali, vị Tỳ Khưu Ni đã chứng quả A-la-hán luôn cả thần thông. Và sau đây là câu chuyện của nàng. Sau khi xuất gia, Tỳ Khưu Ni Ambapali không được vui do tuổi già, không còn đủ lanh lẹ trong mọi sinh hoạt như các Tỳ Khưu Ni khác. Có một dao động mãnh liệt khi thấy bản chất già yếu lụm khụm mệt mỏi và sự biến đổi, thay đổi của thân xác. Hôm kia ngồi trên bờ suối vắng vẻ, nhìn ngắm chiếc bóng già nua thấp thoáng ẩn hiện trong dòng nước, Tỳ Khưu Ni Ambapali kinh cảm, tràn đầy xúc động, thốt lên một bài kệ như sau: ôi mái tóc thanh xuân của ta, mái tóc màu xanh sậm tợ mắt con ông chúa, và bồng bềnh sóng gợn từ gốc tới ngọn, bây giờ sắc đẹp ấy đã bị phá hủy do bệnh hoạn, do tuổi già, do lửa thời gian thiêu đốt. Nó khô rang giống như sợi vỏ cây gai dầu, ai rồi cũng phải bị tuổi già khống chế, bị vô thường chi phối. Đúng như lời dạy bảo của đấng giác ngộ không sai: ôi một thời mái tóc của ta tỏa hương thơm, giống như hộp đựng châu báu, hoặc như hộp đựng hương, do trên đầu ta luôn phủ đầy hoa Puppeti, hoa Kampaka, hoa Arivian, cùng bột hương và các loại hương liệu tế nhị quý phái. Còn nữa, mái tóc ta dày rậm như một rừng khéo, như một khu rừng khéo trồng, mỗi sợi tóc là mỗi gốc cây luôn được bảo vệ, chăm sóc như công viên của hoàng gia. Nó mềm mại, êm ái và sực nức thêm tho, lại còn được làm đẹp với lược gắn bằng vàng rồng tinh chất, với trâm cài của đính kim cương, nó óng ánh đẹp đẽ và chói sáng giống như ngày hội của muôn sao. Bây giờ thì nó đã thưa thớt dần sau khi cạo bỏ, nó lại phảng phất mùi hôi như lông chú cúng, khó chịu như mùi lông cừu. Ôi, quả đúng là một rừng bất tịnh, đúng như lời dạy bảo của đấng giác ngộ không sai. Ôi, một thời đôi làng mi của ta đã được họa sĩ trứ danh khéo vẽ, đẹp tựa vầng trăng lưỡi liềm. Nó không những điểm màu xanh tinh tế, màu gợi cảm tinh tế, mà còn pha thêm hồng của liễu rủ, hồng của những sợi tơ con ngài. Phải nói là nó đẹp đến tuyệt mỹ vô song. Bây giờ đôi làng mi ấy chỉ còn là những sợi rơm rạ khô vàng, kéo theo những tia nhăn nheo phủ xuống mệt mỏi, báo hiệu sự già lão chết chóc. Ôi, một thời đôi mắt ta đen huyền và xanh thẳm như đôi mắt của chúa Bồ Câu, chúa Thiên Nga, chúa Nai trong rừng sâu. Nó lại còn rực rỡ chói ngời như xanh trong và tỏa sáng dịu dàng như hai luồng châu báu. Bây giờ tháng năm biến đổi, nó đã lục đục lờ như nước sữa chua, nó đã lấm tấm mọc lên li ti những bụng bụi mụn cát màu xám nâu. Nó xấu xí bạc nhược và vô hồng đến nỗi có thể đem so với đôi mắt con cá chết. Nhưng mà con cá chết ương, ôi, đang lúc tuổi trẻ dậy thì mũi ta mềm mại, ngay thẳng và sáng trong. Sống mũi là một gò núi tinh tế tuyệt hảo, nó kiều diễm như châu ngọc không có tì vết. Bây giờ thì nó sụp xuống như ống cống bị gãy, lại còn tươm rỉ nước mũi lệch sệt hôi hám. Ôi, sự thật vô thường thật là khó kham khó nhận, đúng như lời dạy bảo của đấng giác ngộ không sai. Ôi, một thời đôi vai ta vành tai, trái thùy châu của ta, nó được những vòng vàng vòng ngọc, vàng vòng bạc khéo chế tạo tế nhị điểm trang. Nó sáng chói như ngọc chuốt, bây giờ thì nó chảy xệ xuống, nhăn nheo rủ xuống như hai miếng giả rách. Ôi, sự thật vô thường thật đáng sợ, đúng như lời dạy bảo của đấng giác ngộ không sai. Ôi, một thời hàm răng ta trắng tinh như ngà, đều đặn như hạt lựu hạt bắp, trắng nõn như búp măng chuối mới xanh. Nay thì nó bị bể, bị gãy, bị xấu đục, rồi chiếc rụng chiếc lông, và chúng ngã sang màu vàng đen xỉn, trông mới ghê sợ thê thảm giường bao. Ôi, một thời giọng nói âm sắc ta ngọt ngào ngọt liệm, nó êm ái du dương, nó mê ly thánh thoát, nó quyến rũ mê hồn. Khi ta thốt lên thì nó thỏ thẻ đường mật, gợi tình như tiếng chim cu, sống chung trong cánh rừng cùng những ca sĩ non xanh líu lo tấu nhạc trong một khúc trường xuân miên viễn. Nay thì nó rè rè khàn khàn đứt đoạn, giống như gió thổi qua ống sáo trúc bị nứt bể. Ôi, một thời chiếc cổ ta thật là kiều diễm, nó đầy đặn mềm mại tròn sáng như vỏ ốc xà cừ bằng vàng, được đánh bóng công phu khéo tay và tinh tế. Giờ đây trông nó như vỏ mướp đắng phơi khô, có nhiều ngấn quăng queo, chỉ còn là bì da đựng lớp mỡ thừa, chảy xệ nhão nhoẹt. Ôi, một thời hai cánh tay trần ta mềm mại tròn trịa, vàng sáng như được tô ngọc, hòa thêm với ánh trăng đêm 16, nó còn giống như hai ống ngọc tròn vòng quanh ngôi đền tình ái. Nay thì nó đã siêu độ biến dạng đổi hình, và nó yếu ớt tàn tạ như đóa hoa kèn trắng bệch, không còn chút khuyết sắc nào. Ôi, một thời hai bàn tay ta trắng trẻo mềm dịu, sáng trắng như trứng gà luộc, lại còn nhẫn vàng nhẫn ngọc nhẫn kim cương hộp xoàn trang điểm, tô chuốt ống ánh bóng người. Nay thì nhăn nheo nhũng nhèo, mềm xèo như cành cây hành héo, như nhúng cải luộc. Ôi, một thời cặp nhũ của ta căng phòng tròn trịa, mơn nõn như hai trái đào tiên, đầu vú cứng cáp tràn trề sinh lực và đỏ hồng như điểm châu sa, nay thì nó chảy xệ xuống như bầu da khô sữa không còn căng đầy, như túi nước đã rỉ hết nước, eo xèo và nhăn nhúm. Ôi một thời thân ta thon thả và chói sáng như áo giáp vàng đánh bóng, sau khi đã bôi lên một chất son tinh khiết, đâu cũng mịn màng láng lẫy, đâu cũng tròn căng và thơm tho. Nay thì chúng đã xuống cấp như ngôi nhà muối mọt, đã tàn tạ và mục rửa ở khắp mọi nơi. Cả những sinh bào bé tí cũng cao mặt nhăn nhiêu thảm hại. Ôi một thời cặp đùi của ta múp míp đầy đặn, ánh ngời như cặp ngà voi, mềm mại và uyển chuyển như bước đi của tiên nữ. Và nó đã làm cho bao nhiêu vương tôn công tử chết đứng chết ngồi, vì nó đã được ông thợ trời khéo khắc khéo tạc thành một tác phẩm tuyệt mỹ. Nay thì giống như hai ống tre khô giòn đến thời quăng vào lửa đốt, cặp bắp chân ta cũng thế, như được uống nước no, mịn màng và vàng ống, lúc nào cũng giống như đôi giày được độn đầy bông. Nay thì nó gầy gò teo tóp xương sẩu, rất ít thịt và máu, giống như thân cây mè khô được cắt bỏ ngoài đồng ruộng. Khô nọ nứt nẻ, những sợi lông chân ta cũng mịn màng vàng ống. Bây giờ thì như cây cỏ trong ngôi rừng vừa bị lửa cháy. Ôi cái thân, các pháp hữu vi kết hợp này, nó chịu cái già lão hủy hoại, cái ngôi nhà được vô minh và ái dục xây nên, nay đã cũ kỹ. Cột kèo đòn dông đã bị hư mục, mái lợp tấm che đã siêu rách tả tơi, và những lớp vôi trét tường đã đến hồi rụng rã. Cái thân vô thường này là một cái bọc chứa đầy bất tịnh và đau khổ. Lời dạy của Đức Tôn Sư muôn đời là sự thật, tham luyến chấp thụ gì nữa mà không chịu rời xa. Sau khi thốt lên lời thán ca về sự vô thường biến đổi bất tịnh của cái thân như thế, Tỳ Khưu Ni Amphipali nắm ngay tướng bất tịnh ấy, lìa tham ái chấp thủ, đoạn trừ năm triền cái, năm thiền chi xuất hiện đi vào định thiền. Tuần tự sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chỉ trong thời gian 7 ngày. Nhờ tâm định vững chắc kiên cố, nàng quán sát danh sắc, thấy được thực tánh tam pháp ấn hiện lộ, chứng đắc các tầng tuệ giác, từ cạn vào sâu chứng quả A-la-hán với đầy đủ ba minh. Bội hội bồi hồi lạc phúc và an tịnh, nàng dùng thiên nhãn sanh tử minh, rồi túc mạng minh chim quang nhìn ngắm các kiết sống trầm luân sinh tử của mình, cảm thán nàng thốt lên một bài kệ tán ca nữa: hóa ra ta đã có căn duyên, từ thời Phật Phú Sa ta thuộc dòng dõi Sát Đế Lị, là chị gái của đức hiền trí ấy. Tuy nhiên dẫu lắng nghe chánh pháp, dẫu bố thí cúng dường lớn lao, ta cũng chỉ biết cầu mong có được sắc đẹp diễm kiều. Đến thời Phật Si Kỳ xuất hiện, ta sinh ra trong kinh đô Uranya tuyệt vời thanh lịch, ta xuất gia Tỳ Khưu Ni trong giáo pháp này. Hôm kia dẫn đầu đoàn ni chúng đông đúc đến chùa nghe pháp Đức Thế Tôn, có một vị trưởng lão ni lậu hoặc đã tận, do hắt xì hơi nhổ ra một bãi đờm. Ta bước qua thấy bãi đờm, cất lời nguyền rủa: con kỵ nữ nào dám nhổ cái đống bất tịnh ở đây, do lời ác khẩu phỉ nhổ bậc thánh vô nhiễm, ta bị đọa sanh ở cõi hỏa ngục, chịu nhiều cực hình đau đớn. Sau đó bị dư nghiệp của quả báo, ta bị làm kỹ nữ suốt 10 vạn kiếp nữa. Đến thời Phật Kassapa, ta được xuất gia Tỳ Khưu Ni với bậc đại chiến thắng. Nhờ giới hạnh trong sạch, tích lũy thiện nghiệp, ta được hóa sanh vào cõi tam thập tam. Đến thời Phật Sakyamuni hiện nay, ta đã chán cắt thay bào dơ quế, nên tuy sanh làm người, nhưng ta lại hóa sanh tại cây xoài, nên được đặt tên là Amphipali. Do nghiệp còn dư sót, ta vẫn làm kỹ nữ. Do sắc đẹp tài năng thế gian không ai sánh nổi, nên được phong danh hoàng hậu kỹ nữ. Khi tuổi chiều bóng xế, ta lại được nghe pháp của Đức Thế Tôn. Duyên xưa trổ sanh, được xuất gia tỳ khưu ni, và không mấy chốc ta đã đạt tam minh. Mọi lậu hoặc kiết sử không còn nữa, ta thênh thang giải thoát, ta vô ngại giải thoát. Ta chẳng còn tái sanh luân hồi nữa, ta đã làm trọn hảo phận sự của mình, thực hiện đúng đắn lời dạy của Đức Tôn Sư. Chẳng còn gì để làm nữa trên cõi đời, vô lượng tri ân bậc vô tỳ vết, bậc chiến thắng tam giới, đã cho con nếm thưởng hương vị pháp bảo vô sanh bất diệt. Những đoạn kệ, nhất là bài tháng ca vô thường bất hủ của tỳ khưu ni Amphapali, không mấy chốc được lan truyền đi khắp nơi. Một vị thánh ni xuất thân là một kỹ nữ, vừa được sinh ra trong giáo pháp của Đức Thế Tôn là một biến cố trọng đại, được mọi người xưng tán, tôn trọng tụng ca, hàm tàng biết bao nhiêu ý nghĩa, khó nói hết cho được.